Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm là ngày 14 tháng Giêng 2011, buổi thuyết giảng đầu tiên của năm Tân Mão này, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài chuyển nghiệp qua hình ảnh con mèo. 12 con giáp ở trong các nền văn hóa khác nhau thì có ý nghĩa biểu tượng khác nhau. Năm nay theo lịch của Trung Quốc là năm con thỏ. Người Việt Nam có chút cải biên để tạo cái chỗ đứng độc lập cho nền văn hóa của nước mình, nên quan niệm năm nay là năm con mèo. Con mèo thì được con người nuôi trong nhà như là một loài vật rất là thân thiết. Nó có những đức tính tốt và cũng bị gán cho một vài quan điểm tiêu cực. Khi đề cập đến việc chuyển nghiệp con mèo đó, chúng tôi dựa vào một số thành ngữ có gốc rễ từ nền văn hóa của Việt Nam và nước ngoài mà chúng ta đang sử dụng rộng rãi, để thông qua đó vận dụng tinh thần Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chuyển hóa các hành vi có khuynh hướng gây phương hại đến hạnh phúc của mình và của người. Trong bài chia sẻ này, chúng tôi sẽ phân tích về 4 góc độ nghiệp mà nếu như con người có đó, qua hình ảnh của con mèo đó, thì chắc hẳn rằng là sẽ mang lại khổ đau cho mình thôi. Việc chuyển hóa nghiệp như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta có một lối sống mới, vượt qua được những nghịch cảnh, đặc biệt là định mệnh do chính các hành động của mình tạo ra. Vấn đề 1, nghiệp mê tín gắn liền với con mèo. Câu thành ngữ thân quen gán cho con mèo như là sứ thần của xui xẻo: mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Sinh ra làm kiếp mèo đã bất hạnh rồi, là bị gán cho một cái nghiệp mang lại sự xui xẻo, rõ ràng là bất hạnh gia tăng gấp đôi. Thực tế thì những điều nghịch cảnh vốn dẫn đến bất hạnh đó, nó có với chúng ta nhiều tiếng trong ngày, nhiều ngày trong tháng, nhiều tháng trong năm, nhiều năm trong một cuộc đời. Nhưng khi mà mình không bị ám ảnh bởi những niềm tin phong thủy, ngũ hành tương sinh tương khắc, năm xuôi tháng hạn, ta sống một cách thoải mái hơn. Và những trở ngại khi có cơ hội xúc tác để xuất hiện đó, chúng ta không để lại bất kỳ một nỗi ám ảnh nào, và từ đó nỗi sợ hãi đó, nó trở nên tan biến với chúng ta. Còn khi mình gắn cho nó một tính chất và xem tính chất đó, đó là một chân lý, thì mọi động tĩnh đi đứng nằm ngồi nói đến của chúng ta đều kèm theo nỗi bất an. Về kinh nghiệm bản thân, năm 2008 phòng của chúng tôi là có một ổ mèo đẻ đến 2 đợt, mỗi đợt đến 11 con. Mà mèo thì không thích ăn chay, trong phòng thì có vài cái bánh, muốn cho nó ăn thì mình phải lấy cái rong biển kiểu Nhật á, nó có mùi tanh như giống như cá quắn đó. Thế nó nghe cái mùi tanh đó khoái quá mà ăn. Nhờ đó mà đàn mèo sống khỏe re. Thì khi mà các mèo con lớn đó, thì tự động mà mẹ dẫn con đi, và chúng có tinh thần tự lập cao thôi. Thì suốt năm 2008 gặp rất nhiều chuyện thuận lợi. Thứ nhất là với vai trò Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, chúng tôi làm tổng thư ký và vận động các vị lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đến từ 74 quốc gia và khu vực, hơn Thái Lan đến 15 nước. Trong khi thời gian trước đó là tổ chức 4 lần liên tục. Và Việt Nam thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn có được những kết quả như ý. Như vậy, nếu mình tin rằng là mèo đến nhà thì khó, nó đến phòng chúng tôi mười mấy con thì chẳng thấy khó đâu, mà thấy hên không. Còn chó đến nhà thì sang, nó cũng tùy quan điểm. Chó phải là chó xịn, đắt tiền đó, người ta mới quý. Còn mà loại chó dại, ta sợ lắm, sợ thú phải đi bắt nó ha, vì sợ nó cắn, dẫn đến nhiều chứng bệnh có thể chết người và bệnh tật triền miên. Chùa Phổ Quang khóa tu một ngàn lạc thường diễn ra vào những ngày chủ nhật. Có một con chó bẹt rơi to lắm, bị thiến. Thì ngay lúc mà chùa bắt đầu khởi công xây dựng cái giảng đường thì nó đến. Thì Hòa Thượng Thích Thiện Tánh mới đặt cho nó là chó đô la. Sau khi nó có mặt thì cái sự kiện trùng hợp á, các Phật tử nườm nượp khắp nơi trở về bái viếng tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, vừa được di chuyển từ nghĩa trang Bắc Việt cũ ở khu vực cách đó một vài cây số về lại chùa. Mà trước đây đó, từ năm 64 cho đến gần năm 2000, ta cho Bồ Tát Quan Âm này rất linh thiêng, cầu gì được đó. Tượng thì bằng chất liệu xi măng rẻ tiền thôi, về thẩm mỹ thì cũng không có gì đặc sắc, nhưng mà vì người ta đồn với nhau như thế, cho nên khi thỉnh tượng ngài về chùa Phổ Quang làm thêm một cái núi Phổ Đà, thì bây giờ nó có kéo theo một cái dịch vụ ăn theo, bán hoa hỏa bông trái, tạo công việc làm cho địa phương. Và cái giảng đường 2500 chỗ đấy, đâu có tiền đâu cắt, vì giáo hội chúng ta không có ngân quỹ gì hết. Và rất may là được thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa cho đất mà vừa cho mượn tiền mười mấy tỷ không lấy lãi, chúng ta mới có tiền cắt. Nhưng mà chỉ trong vòng vài năm thôi, cái tiền người ta cúng dường thông qua việc bái viếng từ Bồ Tát Quan Âm đó, thì dư sức để trả cái khoản nợ. Từ đó cái tên con chó đô la lên hương. Như vậy bản thân của con chó thì không mang lại tiền, nhưng vì nó xuất hiện trong một cái giai đoạn mà việc thỉnh tượng Bồ Tát Quan Âm về đó, làm cho ta nghĩ rằng là tượng này gia hộ cho họ nên họ đến đông hơn. Từ đó đó, con người có ngộ nhận rằng là chó mang lại niềm vui, thuận lợi, may mắn, trong khi mèo á kéo theo những cái sự trở ngại như là câu thành ngữ vừa nêu. Mỗi một cái hên và xui trong cuộc đời của chúng ta đó đều gắn liền ít nhiều đến.
Đi tìm mấy thầy phụ trách chứ.
Đều gắn liền ít nhiều đến các hành động có chủ ý của con người, phối hợp với điều kiện hoàn cảnh diễn ra theo chiều thuận hay là nghịch. Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp giải quyết vấn đề rất là thực tiễn. Bất cứ một trở ngại, nỗi khổ, niềm đau nào có mặt, chúng ta phải chịu khó phân tích tính nguyên nhân của nó. Việc phanh phui được dây mơ rễ mắc của nó được hiểu đồng nghĩa với việc giải quyết vấn đề được mấy mươi phần trăm. Rất tiếc phần lớn chúng ta là không có thói quen này, cứ đi cầu trời, Phật, Thánh, Thần để mong cho chúng ta vượt qua những gian truân để có được những sự thuận lợi. Còn việc phân tích các điều kiện thuận và nghịch và những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại đó, thì chúng ta sẽ khắc phục được chúng ở trong tương lai. Câu việc đó không mấy khó khăn lắm. Vấn đề ở chỗ là mình phải mạnh dạn thay đổi niềm tin để không phải rơi vào trạng thái sợ hãi. Cũng là một hình ảnh con mèo, ta lại có một thành ngữ khác đề cập đến sự may mắn. Chẳng hạn như câu mèo thấy mỡ, hoặc là câu mèo mù vớ cá sáng. Mèo thấy mỡ là một sự thuận lợi, thì mèo rất là thèm mỡ. Mà thấy được mỡ có nghĩa là cái sự thành công nó đến trước mắt chúng ta. Còn mèo mù thì giống như người mù, gặp rất nhiều trở ngại trong vấn đề định hướng đi, đứng, sinh hoạt. Là vớ được cá sáng là con cá ngon, thơm, thì phúc gì cho bằng. Như vậy trong tình huống này, hình ảnh con mèo được hiểu đồng nghĩa với sự may mắn và thuận lợi. Chúng ta thử đặt ra một vấn đề. Nếu thật sự con mèo mang mời thầy Trọng Đức hoặc là thầy Phước Viên xuống giùm, nếu thật sự con mèo mang một yếu tính hoặc là xui xẻo hoặc là may mắn đó, thì đồng một lúc nó không thể mang cả hai đặc tính đó, vì hai đặc tính này là đối lập với nhau. Như vậy cũng có một số người thích mèo cho nên đó, cho mèo đó là biểu tượng của may mắn, còn người không thích mèo cho mèo là biểu tượng của xui xẻo. Lý do tại sao chúng ta lại có quan niệm đó là bởi vì trong một tình huống nào đó, và nó có thể tái xuất hiện thêm một vài lần nữa, gắn liền với những sự thuận và nghịch của chúng ta. Từ đó chúng ta có thói quen đổ thừa bằng công thức kéo theo, rằng khi có dấu hiệu con mèo đến nhà chẳng hạn, gặp thấy nó thì kéo theo sự bất bình an và không thành tựu. Trên thực tế thì vấn đề thành tựu hay không á, nó lại thuộc vào sự đầu tư, phương pháp giải quyết vấn đề và những cái nỗ lực khắc phục những hoàn cảnh khó khăn của chúng ta. Cũng về vấn đề mê tín, mèo còn được quan niệm là một con vật ma mảnh. Đây là quan niệm của nền văn hóa phương Tây. Trong văn hóa phương Đông đó thì và nó là linh thú biểu tượng cho cát tường, có khả năng giải phóng được những sát khí, hung khí để mang lại niềm vui, hạnh phúc, bình an. Thành ngữ phương Tây có câu như thế này: mèo già hóa cáo, là khi con mèo có tuổi sẽ trở thành là con cáo già. Tuổi thọ trung bình của mèo là từ 20 cho đến 25 năm. Và dĩ nhiên mèo sống bằng nghề giết thịt các con chuột, cho nên á, càng có tuổi thì kinh nghiệm săn bắt chuột trong nhà trở nên dày dặn hơn. Và các con chuột con á, khi phải đối diện với các con mèo già đó, khó lòng mà thoát khỏi nanh vuốt của nó. Trong khi thành ngữ phương Tây lại nhấn mạnh đến cái tính cách xấu, sử dụng kiến thức mưu ma trước quỷ để hại cuộc đời, mang lại hạnh phúc và quyền lợi cá nhân của mình. Cáo già đó thì được hiểu trong nền văn hóa phương Tây là quá trần tinh. Như vậy quan điểm định nghiệp này đã cho rằng á, mỗi khi mỗi một loài vật nào đó mang một tính chất thì vĩnh viễn từ đó về sau tính chất đó lại trở thành như là một thuộc tính. Điều này có thể đúng trong một số tình huống ở một chừng mực nhất định. Nếu cho rằng đó cái tính cách định tính đó không thể thay đổi, chúng ta đã mặc nhiên chấp nhận số phận ăn bài, mà trên thực tế thì chưa từng có định tính. Dòng cảm xúc, nhận thức và kiến thức của con người trôi chảy như là một dòng sông. Tính trôi chảy đó làm cho chúng ta khác với chính mình của ngày hôm trước, tháng trước, năm trước và nhiều kiếp trước. Cũng là danh xưng con người, Đức Phật chia ra có 4 cấp độ phát triển khác nhau. Thấp nhất là nặng về tính dục, kế đến là nặng về tình, thứ ba nặng về tưởng, và cuối cùng nặng về trí tuệ. Nặng về tính dục, ta có khuynh hướng hưởng thụ và tìm niềm vui trong nó, đánh mất chính mình, đôi lúc trở thành là kẻ nô lệ cho các nhu cầu thỏa mãn khoái lạc giác quan. Và biết bao nhiêu thảm kịch gia đình, rồi danh thơm tiếng tốt bị tan biến theo khuynh hướng và lối sống này. Người đặt nặng về khuynh hướng tình á, quá nhạy cảm về cảm xúc, cho nên á, một mặt á, thì lanh lẹ trong giao tế tiếp đãi quần chúng, nhưng mặt khác á, nỗi khổ tâm á, dằn vặt mình suốt ngày lẫn đêm, cho nên chẳng thấy mau già, mệt mỏi, trầm cảm và tiêu phòng ở những người nặng về cảm xúc, có khuynh hướng nổi trội hơn là những người bình thường. Trong tâm lý học bàn tay đó, thì người nặng về tình có làn da bàn tay rất mỏng, đường chỉ tay chằng chịt. Nó cũng là một cái ước lệ thôi, và nếu chúng ta nỗ lực chuyển hóa, chúng ta có thể khắc phục được tính cách. Còn nặng về tưởng thì có hai khuynh hướng, tưởng tốt và tưởng xấu. Tưởng xấu thì nghĩ ra những cái chuyện tào lao, và tệ hại nhất của nó là quan tưởng. Quan tưởng thì có hai dạng, ảnh hưởng đến con mắt, ảnh hưởng đến lỗ tai. Quan tưởng con mắt đó, thì thấy trước mặt mình là ma quỷ, kẻ xấu, rồi đi đâu cũng nghĩ người ta là đang lâm lâm le le theo dõi hãm hại mình, cho nên gặp ai cũng sợ, và cuối cùng là thu thúc mình ở trong một cái không gian tự cô lập, nó khổ niềm đau từ đó gia tăng. Còn hoang tưởng bằng lỗ tai đó, thì mình nghe văng vẳng ngày lẫn đêm các âm thanh, hoặc là ấn tượng, hoặc là bị ám ảnh, và điều đó nó làm cho chúng ta mất ngủ, mệt mỏi, đờ đẫn và khó có thể sống hạnh phúc và bình an. Các loại hoang tưởng này cần phải được điều trị bệnh, mà không hết. Rất nhiều người trong thời gian qua đến chúng tôi vì nghĩ rằng là họ bị bệnh ma nhập, tà ám, mắt đằng dưới, quỷ theo, hay là bị bùa yếm, thì thực ra họ bị hoang tưởng là nhiều, vì cái kiến thức y khoa của họ không có, rồi lại nghe theo những lời khuyên vẩn vơ, mà nói theo cái dược sư là đầu mối của nhiều cái trở ngại, và thậm chí là chết yểu. Nghe đâu có thầy hay là cứ đến, vừa tốn tiền rồi lại mang nhiều bệnh tật. Là bởi vì mỗi một lần điều trị sai phương pháp á, thì cái người được điều trị có cảm giác rằng là mình bị ma nhập quỷ ám, mà trên thực tế là bị thần kinh. Thay vì điều trị thần kinh thì lại sử dụng các phương pháp mê tín, điều đó rất nguy hiểm. Chứ tôi xin nói ngắn gọn, để xác định một người bị ma nhập thật với những người bị tâm thần nhẹ hoặc là quan tưởng nặng, nằm ở chỗ các dữ liệu người bị nhập cung cấp có thể kiểm chứng được. Chẳng hạn như họ nói họ chết ở đâu, ngày mấy tháng mấy, chết như thế nào, ai là người hãm hại, và khi ta nhờ người đến cho đó kiểm chứng đúng pháp. Đó là trường hợp của những ma là người dưới nước lã, có tần số tâm thức với ta, nhân cơ hội thân thể mình mệt mỏi, căng thẳng, suy nhược thần kinh, họ nhập vào để họ nhờ cái thân này để giúp cho họ thoát khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ. Còn nếu ma đó là người thân đó, thì họ sẽ giải bày cho chúng ta những đường đi nước bước giải quyết các vấn nạn và khó khăn trong gia đình. Có những chuyện rất thầm kín, chỉ có một mình biết thôi. Thì khi họ nhập về, họ sẽ nói đúng phốc, không có trối cãi đâu được hết. Làm cho chúng ta đành phải chấp nhận rằng các thông tin đó là sự thật. Ngay cả những thông tin rất riêng tư. Và thứ hai, ma nhập thời gian không lâu, thông thường là 5-10 phút, vài 30 phút. Và họ nói những gì cần nói, không nói nhảm, không căng thẳng, rồi không có hăm dọa, không có gây khổ đau cho những người thân. Còn thằng kinh á, là mất sự kiểm soát của nhận thức rồi. Cho nên lúc họ cao có bực dọc, căng thẳng, khi thế này lúc cái khác. Và có những thần kinh quan tưởng rằng mình ma nhập do mê tín á, thì lúc thì họ xưng là ma này, khi thì xưng là ma nọ, thì đó đều là ma dởm á. Còn ma chỉ có một nhân cách duy nhất thôi. 100 lần nếu chúng ta hỏi, câu trả lời cũng chỉ là một. Như vậy, những niềm tin thiếu cơ sở về khoa học và thực tiễn đó, nó sẽ làm cho chúng ta bị lệ thuộc với những nỗi sợ hãi mà theo Phật giáo chúng ta cần phải vượt qua. Trên hành tinh này đó, mỗi một dân tộc nó có những cái niềm mê tín khác nhau, những cái điều kiêng cử, những điều kiêng kỵ không nên làm theo năm tháng và bốn mùa, rồi nó gắn liền với phong tục tập quán, hôn quan tăng tế. Càng chịu ảnh hưởng nhiều chừng nào với các cái phong tục tập quán đó, chúng ta tự nối kết mình với nhiều nỗi khổ, niềm đau thông qua sự sợ hãi. Và sợ hãi chính là cái nguồn thực phẩm nguy hiểm nhất nuôi lớn và phản bội là hạnh phúc của người sở hữu nó. Vấn đề 2, tính chủ quan qua hình ảnh con mèo. Chúng ta có câu thành ngữ khá thân quen: mèo khen mèo dài đuôi. Chủ quan là cách thức nhận định, đánh giá và giải quyết vấn đề lấy mình làm chủ. Việc quan trọng quá bản thân mình và những người thân dẫn đến tình trạng biến chúng ta thành hệ quy chiếu. Từ đó sẽ kéo theo một khuynh hướng ứng xử là tất cả những người còn lại, bao gồm đối tác trực tiếp và gián tiếp, trở thành phụ thuộc. Ai sống mà thiếu việc theo dõi cảm xúc, thỉnh thoảng dễ dàng bị rơi vào tình trạng độc đoán, độc tài. Và do vậy đó, những người ở chung, làm việc chung, giao du tiếp xúc chung mệt mỏi lắm. Họ chỉ biết họ là đúng thôi, số 1, và tất cả mọi người còn lại là thứ yếu, sai lầm. Và tính tự hào, cao ngạo được Phật giáo gọi bằng một thuật ngữ là ngã mạn, mà gốc rễ của nó là do vì ngã ái mà ra. Tức là mình thương yêu chính mình quan trọng quá và mình nhiều quá. Đó là người sống ở trên mô hình cảm xúc. Ngã ái có gốc rễ từ ngã si, tức là si mê về bản thân. Thay vì theo Đức Phật đó, cái được gọi là tôi, với vai trò là ngôi nhân sư thứ nhất, chỉ là một tổ hợp tâm vật lý về thân thể, gồm có 4 yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Về tâm lý thì gồm có 4 phương diện: cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức. Và cả hai cái này phối hợp lại thì ta có một mạng sống gọi là con người. Và do vậy theo Đức Phật, cái gọi là tôi chỉ đóng vai trò chức năng như là một tổ hợp. Khi mình quan niệm bản thân là một chức năng đó, ta không xem mình là một cái mắt xích quan trọng nhất. Mặc dù trên thực tế đó, có những con người với sự hiện hữu, vai trò và họ đóng góp trong một tổng thể nào đó đó, cái công việc nó thuận lợi, hanh thông, thành đạt và phát triển rất lớn. Nhưng không vì thế mà ta tự quan trọng quá chính mình. Cái tinh thần vô ngã về phương diện thái độ tâm lý đó giúp cho mình trở nên đắc nhân tâm, dễ gần gũi, dễ tiếp xúc, thậm chí là dễ học hỏi thêm những cái mà người thuộc hạ hoặc là đối tác mình đang có. Cho nên tinh thần vô ngã đó sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn chuẩn xác, đánh giá khách quan về bản thân. Khen chính mình thì rất là dễ, vì đó là cái nhu cầu về cảm xúc. Rồi nếu như mình không thấy rằng là có những cái lời khen mang tính vui định, nó sẽ làm cho chúng ta là tự cường điệu hóa sự thành công và những giá trị mình đang có, nên sống trên mây, bay bổng ở trong không gian, bỏ hẳn cái bản chất hiện hữu và thiết thực ở trong cuộc đời, thì cuối cùng những người như thế dễ dàng bị thất bại. Bây giờ ta thử phân tích chi tiết hơn chút xíu. Mèo khang mèo, mèo ở từ đầu có thể là ngôi một, mèo ở từ ba đóng vai trò tăng ngữ có thể là ngôi hai và ngôi ba. Ngôi hai là đang chỉ cho người cùng nhóm loại, đồng liên minh, cùng tính chất, cùng khuynh hướng, đồng chí nói chung. Còn ở đại sự nhân sư ngôi ba đó thì ta có thể hiểu đang nói một người vắng mặt, hoặc là một tập thể đang đối tượng, đang được là đối tượng thảo luận, nhận định, đánh giá của ngôi một và ngôi hai. Như vậy cái mẫu số chung của mèo trong tưởng này là gì? Là cùng một chủng loại. Dĩ nhiên khi mà cùng một chủng loại, ta dễ dàng có cái thiện cảm với nhau. Hay đó là một cái tâm lý thông thường có thể cảm thông được. Chẳng hạn như khi quý vị và chúng tôi đi nước ngoài, trong một biển người của nhiều quốc gia, mà có một người nào đó nói được tiếng Việt Nam, dầu chỉ là lê lới, nó không rõ như là người Việt Nam mình, thì lòng mình cảm thấy hân hoan như là gặp một người thân quen quý giá, sướng lắm. Đó là cái tính liên minh về cảm xúc. Thì như vậy là mèo khen mèo, nếu cái con mèo được khen ở ngôi 2, ngôi 3 là đạt tiêu chuẩn, có giá trị, xứng đáng về nhân cách, rồi kiến thức, đóng góp, vai trò xã hội, những nỗ lực mà họ dành cho cuộc đời, thì có gì là xấu đâu. Như vậy là lúc đó ta xem đối tượng mèo được khen có thể ám chỉ cho bất kỳ ai trong chúng ta là một hiện tượng cần thiết, bởi vì cái thiện cần phải được xã hội hóa. Nhưng vì cùng chủng loại cho nên thỉnh thoảng chúng ta ngại, không dám làm công việc tán dương. Mà tại Đức Phật á, muốn có được ý niệm đó, ta phải có cái hạnh tùy hỷ công đức, vui với thành công của người, và bao gồm tất cả các phương diện tích cực và giá trị người khác có thể có. Còn nếu như đối tượng ngôi 2, ngôi 3 đó không đúng chuẩn như là những lời ca ngợi, khen tặng dành cho họ đó, thì rõ ràng cái lời đó trở thành là vui nịnh. Mà vui nịnh thì nó làm cho người ta sống ảo, kết quả là gặp rất nhiều trở ngại về sau. Đang lúc thành đạt, có nhiều uy tín, ảnh hưởng và quyền lợi, mà vẫn sống một cách bình dân như thuở hàng vi, là một nhân cách đáng có, hiếm có và đáng tán dương. Còn chúng ta thường có thói quen là thay đổi, mà thay đổi rồi đó thì cái việc mà tán dương về mình, về chủng loại, về người đồng chí, về nhóm liên minh đó dễ diễn ra. Và cứ như thế thì chúng ta sẽ bắt đầu thiết lập các khối liên minh đối lập, tính khách quan sẽ bắt đầu dần dần mất đi. Chủ quan là con đẻ của cái tôi, ai sống với nó đó dễ tăng trưởng các áp lực. Người chủ quan thì thường có suy luận theo cách thức mình muốn, diễn đạt vấn đề theo cách riêng. Dĩ nhiên là người chủ quan có được cái sở trường là tự tin, bản lĩnh, dám đối đầu và có thể vượt qua những khó khăn. Nhưng mặt trái của nó, nếu để cho cái tôi khống chế nhiều quá đấy, thì làm cho họ sẽ không thấy được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên làm, đâu là không nên, đâu là cái khoảng dừng và đâu là cái không gian để mình thăng tiến, là hướng về phía trước. Một bài thơ mang chất Phật giáo của Tô Đông Pha đó có 4 câu mô tả, mà dựa vào đó chúng ta có thể thấy được cái tính chủ quan là do vì mình đang bị vướng dính vào một cái gì đó. Bài thơ như sau: Hoành khang thành lãnh trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng, bất thức lô sơn trơn diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Mô tả về cái núi Lô rất là đẹp, nhưng lại phân tích cái quan điểm thẩm mỹ đó dưới góc độ triết lý và ứng xử trong cuộc đời để giải quyết các vấn nạn mà con người đang đối diện. Câu đầu có nghĩa là khi mà mình nhìn theo cái chiều ngang, thì chúng ta thấy núi Lô là một dải trùng trùng, ngọn núi này tiếp nối ngọn núi khác hùng vĩ. Nếu ta nhìn theo chiều dọc mà từ bên dưới ngước cổ lên bầu trời đó, núi Lô là một cái vật thể sừng sững và chống chọi thách đố với không gian và bầu trời. Câu triết lý nằm ở chỗ, sở dĩ ta không thấy được mặt mũi thật của núi Lô là vì ta đang bị kẹt trên một bộ phận nào của núi Lô. Ví dụ như mình đang ở cái sườn núi thì mình không thể thấy cho đỉnh núi, đang ở chân núi thì không thể thấy được sườn và đỉnh, đang ở trong hang núi thì không thấy được những cái xung quanh bên ngoài. Dầu ánh sáng mặt trời vẫn chiếu soi không hề có một phân biệt đối xử nào. Điểm lập cước của con người là một cái cơ sở để từ đó chúng ta có những tiến bộ. Nhưng nếu lập cước là một sai lầm của cách tôi, bám víu vào nó nhiều chừng nào, sự lạc hậu và trở ngại có thể diễn ra tỷ lệ thừa chừng ấy. Chúng ta thì thường gần gũi cái gì thích cái đó, sự chớp mắt cứ quán quýt theo đó mà có mặt. Tất cả rồi trở thành là một thói quen. Thói quen được tập tành trở thành như là một phản ứng, ban đầu là có điều kiện, về lâu về dài trở thành là vô điều kiện. Không khéo nhận thức về cái tính duyên khởi và xúc tác của nó, ta có khuynh hướng nghĩ rằng cái cá tính mà mình đã có là một định nghiệp rồi, và do vậy không nỗ lực để vượt qua, trong khi mọi thứ đều có thể thay đổi. Tuổi càng lớn thì việc thay đổi cá tính càng khó. Bề dày năm tháng trôi qua trong một đời người đó sẽ làm cho chúng ta là tăng trưởng các calcium về thói quen đóng lớp, mà người có thực tập buông xả thì khỏe ra, hạnh phúc và bình an, còn người vướng mắc đó thì trở nên là có vấn đề với chính mình và có vấn đề với tha nhân. Do đó ta phải tập hạnh tán dương. Muốn như thế thì phải mạnh dạn mở những lời khen, mặc dù rất đơn giản nhưng là có giá trị trị liệu và mang lại hạnh phúc lớn lắm. Một trong những lời khen đó là sự cảm ơn. Thì thông thường mình dễ cảm ơn một người dưng nước lã có cơ hội nhiều hay ít giúp đỡ được mình. Có người cảm ơn chó chết. Trong khi đó cha mẹ ruột, người thân thương quan tâm giúp đỡ vừa thể hiện sự cam kết và trách nhiệm, mà mặt khác đó, gắn liền như là sự sống và hạnh phúc của người quan tâm. Hay thế mà ta lại không có đồng cảm, biết ơn, và cứ nghĩ rằng là đó như là một bổn phận mà mình có được cái quyền để hưởng bổn phận đó từ người thương tưởng mình. Cách đây một giờ đồng hồ, tại phòng Có một bà mẹ tuổi gần tứ tuần và một đứa con khoảng 13 tuổi vừa mới đình chỉ học khoảng 3 tháng. Mấy ngày trước thì bà gọi điện thoại sầu bi vì nghĩ rằng là cuộc đời của con bà có lẽ trở nên ảm đạm. Thế là dẫn đến tiếp xúc với con của bà, chúng tôi thấy rõ là con bà không có hề bị ma nhập gì hết á, mà bị chứng bệnh tâm thần nhẹ. Cách ứng xử của cô bé rất là cáo quắc, nói hằng học với mẹ, nó đanh lá chua chát nữa. Và khi mẹ kêu con hãy ngồi nghe thầy nói chuyện, bé trả lời thôi bà nói đi, tôi không nói đâu, tôi ra ngoài tôi đứng chứ ở đây chúng tôi cãi với bà nữa. Là một nỗi đau mà những người mẹ có trách nhiệm đó, càng bị xúc phạm chừng nào thì càng thương con mình chừng đó. Bởi vì nó là nấm ruột của mình, dướng vào cái chứng bệnh chạm thần kinh, do vì có thể học quá nhiều, thức khuya quá nhiều, hay là tai nạn, hoặc là do sử dụng các game online quá cái thời gian cho phép, cho nên thần kinh nó trở nên bất bình thường. Trường đã yêu cầu mẹ không cho con của mình đi học nữa vì ảnh hưởng tiêu cực đến các bạn đồng học. Nhưng trước đó khi chúng tôi nói một vài câu đấy, cô bé cảm ơn thầy, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy, mà cho mẹ ruột của mình dẫn mình đi lo lắng chăm sóc dưỡng nuôi cơm ăn áo mặc và nhiều cái món quà tầm khác thì mình không có biết cảm ơn gì hết. Như vậy chúng ta thỉnh thoảng có những cái lối ứng xử rất ngoại giao, nó trở thành như là một cái thói quen rồi. Vì như ngoại giao khen người khác là tốt, nhưng mà cũng cần phải biết khen và thừa nhận cái ơn nghĩa những người mà mình đã tiếp nhận. Đức Phật đã dạy chúng ta bốn nguồn ăn đức lớn cần phải đền trả. Và Đức Phật nói biết ơn và đền ơn là một điều đạo đức. Ai sống với hai nghi cử đó là người thay được đạo đức. Đối tượng được đền ơn thông qua sự biết ơn thay Đức Phật trước nhất là cha mẹ, rộng hơn là người thân thương. Thứ hai đó là tổ quốc bảo hộ cho chúng ta về vấn đề an ninh và xã hội và nhiều phương diện khác để mình có thể sống bình an. Thứ ba đó, thầy cô giáo, những người truyền trao kiến thức giúp cho mình có được tương lai, lo sống tốt, phát triển nhân cách đạo đức để có thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc đời. Và thứ tư đó, là các chúng sinh nói chung, bao gồm nhiều thành phần trong xã hội, các loài động vật và thực vật. Là bởi vì gần như trong cái cân bằng sinh thái đó, ta sống nương tựa vào nhau. Do vậy khi ăn cơm đó, thì Đức Phật dạy những người tu phải thực tập cái bài biết ơn để mình nêu quyết tâm sống làm sao cho tốt và không phụ lòng biết ơn của những người đã trực tiếp hay gián tiếp giúp đỡ cho việc tu học thành công của mình. Và những người Phật tử tại gia cũng cần phải thực tập sự biết ơn khi ăn cơm, khi có được một sự thành công trong đời. Biết ơn mà để trong đầu thì ai biết? Những người nam thì thường có khuynh hướng là kiệm lời, ít nói. Lúc mình cảm kích cái nghĩa cử đẹp của người khác, mình cũng không thèm buông miệng ra nói nữa. Mà làm như thế nhiều bà vợ cảm thấy rằng là không được trân trọng, cho nên tình cảm dần dần nó bị tan biến, mất đi. Cho nên ta phải tập mỗi khi nhờ vợ làm một việc gì hay là phải thể hiện lòng biết ơn bằng những lời nói và nụ cười. Tương tự các thành viên còn lại ứng xử với nhau trong gia đình hay giữa chúng ta với những người xã hội thì cũng phải có cái cung cách đó. Nếu ai sống chân thật và mỗi lần nhờ ai đó cũng nói bằng cái câu nói thể hiện cái sự nhờ giả để mong người khác làm ơn cho mình đó, thì người làm công việc đó dù có khó khăn cũng cảm thấy mát ruột. Người có phước tướng, giọng nói ngọt ngào mà biết nhờ quả, nhờ vả bằng thái độ trân trọng đó, thì công việc của mình rất dễ thành công. Dĩ nhiên phải là lợi dụng người khác. Nhưng khi mình tiếp nhận cái ơn nghĩa thì mình phải biết ơn để đền ơn. Và điều đó chúng ta cần phải tiếp nối, phổ biến, lan rộng để cho cái tình nghĩa đó nó được lớn mạnh. Hòa thượng Thích Thiện Hào nguyên là trưởng ban trị sự Phật giáo Sài Gòn. Mặc dù gắn kết với hai kỳ khởi nghĩa và kháng chiến, mà thường người ta gán cho cái tên là Hòa thượng quốc danh, nhưng nhân cách của Hòa thượng có nhiều điểm đặc biệt do Hòa thượng thực tập đúng lời Phật dạy. Bất kỳ có mặt ở đâu chứ được thỉnh mời phát biểu đạo từ cho bất kỳ ai ở bất kỳ một cái lễ hội hay là cái dịp gì, thì Hòa thượng đều dành thời gian nghiên cứu về những cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái tích cực của nhân vật đó, tổ chức đó, cơ sở tín ngưỡng đó, địa phương đó trước khi xuất hành. Và đến thì Hòa thượng nhấn mạnh vào góc độ đó, thì tự động dân địa phương và người có mặt đó cảm thấy chưng hửng, sao Hòa thượng làm sao mà đi guốc trong tim mình được hay thế, thì lòng hoan hỷ vô cùng và tán dương rất có nghệ thuật để khích lệ cho ta phấn đấu vươn lên mặc dù đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Đó là lời khen có giá trị. Còn góp ý phải có nghệ thuật thì người khác ta mới nghe theo. Nhiệt tình mà thiếu nghệ thuật đôi lúc là tự phá vỡ các quan hệ xã hội, mà hậu quả của nó có thể làm cho mình bị tiếc nuối về sau này. Đó cũng là bài học mà chúng ta cần phải để ý. Vấn đề 3, chuyển nghiệp loại trừ. Con mèo thể hiện tính cách loại trừ rất rõ rệt. Đối với loài chuột thì nó thể hiện như là cái nghiệp tam bành, không có thương tiếc, không tương nhượng, gặp chuột ở đâu là phải diệt cho đến chết thôi. Chuột như là kẻ thù không đội trời chung, từ kiếp nào ăn được một con chuột, mèo cảm thấy hạnh phúc hơn là ăn các thịt cá do chính con người nuôi nó chu cấp. Thật cái nghiệp đó là nghiệp triền miên nè, có gốc rễ của quá khứ gắn liền với cái đặc tính của chủng loại. Thì đối với các loài động vật ngoài con người đó, thì việc chuyển nghiệp rất là khó khăn, bởi vì sự phát triển ý thức và đạo đức nó không có, cho nên phải trải qua khoảng thời gian nhiều kiếp khi có mặt làm thân một con người đó, thì bắt đầu nghiệp mới có thể được chuyển theo chuyển hướng tích cực. Từ góc độ này mà Đức Phật xác định đó, làm được con người là có phước báo hơn các loài động vật là thế. Vì theo ngài, trí tuệ đó là quan trọng nhất, chứ không phải là các phương tiện vật chất hay là phước báo về tài sản và các phương diện còn lại. Trong khi đó, đối với con chó thì mèo có một cái niềm hiềm khích lớn, chó cũng có hiềm khích lớn, và chúng khó có thể sống chung trong cùng một mái nhà. Nếu ta phân tích theo nghiệp quả tiền kiên thì hành động khử trừ chuột của con mèo phần lớn nó phát xuất từ cái động cơ giận dữ, thèm khát và hưởng thụ. Cho nên cũng trong cuộc đời này, con mèo lại phải đối diện với nỗi khổ đau, với đối thủ lớn hơn, nguy hiểm hơn, tấn công, ghét bỏ và loại trừ, đó là chó. nghiệp trả vai giữa loài này với loài khác đó, trong cùng một thời điểm, là một quãng đời người đó, làm cho chúng ta thấy rõ nhân quả là một chuỗi phản ứng có thật, không có vòng vo mà không có diễn dông, rất thực tế. Khi mà nó gặp một con chuột thì mèo có thói quen nhảy thoăn thoắt nhanh như là chớp, chụp vồ lấy con chuột khó trật lắm. Nên nhiều người có thói quen nuôi mèo để trừ chuột. Nếu là Phật tử mà làm thế thì không nên nuôi mèo, vì tình thương với mèo, cho mèo ăn, giữ vệ sinh nhà thật tốt để không có chuột. Nếu có chuột làm cái bẫy, bắt được chuột rồi mang chuột đến những cái khu vực an toàn để thả. Cái này hơi khó mà chịu làm thì được thôi. Phòng của chúng tôi 36 mét vuông, trong đó có khoảng 7.000 quyển sách, mà chuột thì khoái sách lắm. Lâu lâu mà mình bận rộn mà không có quét dọn kỹ đó, chuột làm ổ, nó chạy nhảy suốt ngày đêm. Cho nên lâu phải đi nhờ các Phật tử mua cái bẫy chuột về, bỏ mồi hấp dẫn vào, bắt được nó xong rồi mình bỏ vào trong cái bao, thục một vài cái lỗ, khi chở đi thật là xa mấy cái đồng ruộng nó thả nó xuống, nó cũng sống nhăn răng, nó đâu có chết đâu sợ. Mình khỏi phải mang nghiệp sát sinh, mà nó không phải để cho nó làm cho mình sân si phiền não. Mình không cần phải mượn mèo để giết chuột. Vì như thế là nghiệp đồng lõa, nghiệp xúi dục thôi. Tuy nhiên cái tính phản ứng tự vệ của mèo cũng rất là mạnh bạo khi nó phải đối diện với đối thủ cừ hơn, đó là chó. Nó gầm gừ rồi chừng chừng đôi mắt, nanh vuốt nó thu hút lại trong một tư thế chuẩn bị để tấn công nếu đối phương tấn công. Và như trong những cái cuộc ẩu đả đó, mèo bao giờ cũng thua vì thể trạng của nó kém sức hơn chó, vóc hình của nó nhỏ hơn chó vài lần đến vài chục lần. Mạnh được yếu thua trong thế giới động vật là một quy luật, là giống như là một chân lý. Trong mỗi con người chúng ta cũng đều có những cái tính cách, thỉnh thoảng nếu không làm chủ nó đấy thì sự loại trừ diễn ra, nó buộc chúng ta phải có lựa chọn. Về phương diện tích cực á, loại trừ là một nghệ thuật, lấy và bỏ, lấy cái gì giữ cái gì bỏ cái gì. Nghiệp về nhận thức cũng góp phần quan trọng trong việc lựa và bỏ thích hợp hay không thích hợp. Có nhiều lúc mình mất ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, cho nên mình dẫn đến cái quyết định sai lầm, chọn lựa những cái mà chỉ mang lại những khổ và đau thôi. Chọn con người, sau này trở thành vợ chồng với nhau cũng vậy. Thường ai cái răng khểnh có duyên cái về ẩm cả người đó về nhà, trong con người đó có cái khói những điều xấu thì lệ bất cập hại. Gặp một anh bảnh trai ăn nói ngọt dai như đĩa, rồi bê người ta về nhà là khổ cả cuộc đời. Vậy đó mình phải thấy rõ được là trong mỗi con người nó đều có hai cái nhân cách, đôi lúc là nó đối lập với nhau. Người có thực tập tâm linh chuyển hóa nghiệp nhiều đó thì cái tính đối lập đó được giảm đi một cách khá đáng kể. Trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn có một câu chuyện ngụ ngôn. Chuyện kể rằng có một cặp thanh nữ song sinh. Người chị thì đẹp tuyệt trần, trong khi đó người em thì xấu đau xấu đớn. Mà họ là thương nhau như bóng với hình. Cô chị đó cảm thấy hạnh phúc với cái phước tướng mình có chừng nào thì lại thể hiện cái mối cảm thông tội nghiệp và muốn nâng đỡ đứa em bất hạnh của mình chừng đó. hầu mong cho nỗi bất hạnh đó được sớm vượt qua. Một chàng công tử đem lòng thương cô chị, ngỏ tình muốn cưới làm vợ. Họ tìm hiểu nhau sau một thời gian, tâm đầu ý hợp đã được thực hiện, nhưng cô chị đưa ra một điều kiện. Chàng công tử nói, bất cứ cái gì mà nếu nằm trong khả năng và tầm tay, anh ta sẽ không bao giờ khước từ và nể khó. Huống hồ thể hiện cái sự thỏa mãn ước nguyện của người yêu là một điều hạnh phúc đối với anh. Cô ta đưa điều kiện rất đơn giản: nếu anh thương tôi, chấp nhận tôi làm vợ đó, thì liệu anh có thể thương em tôi như là em ruột của anh và chăm sóc em ruột của tôi mỗi khi nó có những nhu cầu để giúp cho nó vượt qua nỗi khổ niềm đau hay không? Thì câu chuyện đó là kết thúc lẩn chẩn vậy đó, để chúng ta mỗi người phải tự suy nghĩ ra một giải đáp và đặt mình vào trong hoàn cảnh của chàng công tử đó, chọn hay bỏ. Bây giờ cưới một nàng tiên, đồng thời đó là đính kèm theo một ác quỷ. Ban ngày đó thì mơ mộng đẹp, ban đêm đó thì toàn là ác mộng. Hoặc là lúc đầu đó thì có thể chịu đựng được, nhưng về sau đó thì mệt mỏi, căng thẳng, không vượt qua. Ta phải tự đặt ra một vấn đề cho sự lựa chọn nó trở nên thích hợp. Dĩ nhiên là trong cuộc đời nó không có những tình huống thật như thế rồi, vì là chuyện ngụ ngôn. Mà phần lớn ở trong Đạo Phật thì lại dùng hình ảnh con người chứ không lấy con vật để thay thế, lấy những câu chuyện không có thật để chúng ta suy nghĩ, vì như thế nó không đụng chạm ai. Nó lại có những bài học mà mình có thể rút được nhiều kinh nghiệm. Về gen di truyền đã gọi là song sinh, thì chị đẹp thì em phải sinh, chị xấu thì em cũng tương tự, chứ không thể có một người thế này người đó lập hoàn toàn. Cho nên nếu chúng ta hiểu câu chuyện đó từ góc độ của tâm lý học, mỗi người trong chúng ta có hai nhân cách. Một phương diện rất là đẹp, đáp ứng cho quan hệ ngoại giao xã hội, dễ thương, đàng hoàng, đứng đắn, rồi nhân hậu, có lòng vị tha, có quan tâm với người, có cam kết và trách nhiệm trong các nhiệm vụ được giao, và hàng loạt những đức tính tốt khác. Nhưng mà các thỉnh thoảng chúng ta cũng có những nhân cách rất là tiêu cực, ngược lại với cái bề mặt nổi mà chúng ta được xã hội biết đến. Gần đây có một gia đình gồm có nhiều chị em gái đến thăm viếng và nhờ tư vấn. Người chị mới cho biết là bà làm giám đốc của nhiều cái tiệm salon và nơi làm sắc đẹp cho nhiều chị em phụ nữ, và có mặt nay chỗ này mai chỗ kia, và cái công ăn việc làm á phát triển dữ lắm, khách càng ngày càng nhiều, mà do tiền thuê mặt bằng rất là cao ở những vị trí quan trọng. Nhưng mà khi về tới nhà đó, đối với ông chồng to con, đẹp trai, tài năng giỏi, thì bà không coi ra gì hết trơn. Như tôi mới nói như thế này là thông thường á, khi mà mình sống ngoại giao với sòi nhiều chừng nào đó, mà nếu cái tâm mình không tương thích được đó, thì đó là một cái sự gò ép. Cho nên nó tạo ra cái sự căng thẳng, cái mâu thuẫn tâm lý và tính cách đó, rất thường xuyên. Nếu một ngày làm việc 10 tiếng thì cái sự nhồi nhét đó làm cho chúng ta đư đẳng gần như là gần nửa một ngày. Vì nhà chúng ta có khuôn hướng là xả, cho nên không còn phải để ý, để tứ, rồi chiều lòng ai hết trơn. Chồng hay là vợ mình cũng vậy, mình phân ngang bữa củi cũng được. Mình nghĩ thì thôi, đã là vợ chồng của nhau, người thân thương của nhau, có gì đâu mà phải ý tứ làm gì cho mệt. Đó là một thiên cực. Và cũng chỉ vì cái lối sống như thế thôi, cô tâm sự trong nỗi buồn, 7 năm qua hai vợ chồng chung giường nhưng không có tình cảm gì với nhau. mà cũng không ai có mối tình gì khác. Họ thương nhau thật sự nhưng mà không có thể hiện cái tình với nhau được, là do vì cái cách ứng xử như thế. Chứ tôi đề nghị bây giờ mình cứ thực tập xem cái người mà mình cảm thấy sẵn sàng trút đổ những cái cảm giác căng thẳng do mình gòi ép với sợ nhiều đó, là một khách hàng đặc biệt của mình, thì đâu có lý do gì mình làm căng thẳng. Chiều một khách hàng đặc biệt đó gần gũi với mình, mà với họ mình là có một đứa con chung, vài đứa con chung, thì việc đó là có ý nghĩa và giá trị rất là nhiều. Cũng thế đó, thì đối với những chị em thành công đó, cần phải thấy rõ là việc nương tựa vào chồng nó sẽ làm cho hạnh phúc được tăng trưởng hơn. Rất nhiều chị em làm chủ gia đình như là một đội tướng, trong ngoài quản lý, rồi ngăn nắp, quyết định và đi theo cái hướng mình hết đó. Thì dần dà giàu cho chồng mình có giỏi về các phương diện khác ngoài đời, thì ta cũng có cái khuynh hướng là không thấy chồng mình là cái điểm tựa nữa. Do đó phải tập làm sao để cho cái nữ tính nó có nhiều chút xíu khi mình ở nhà. Có những chuyện mình làm được hết á, nhưng mà vẫn nhờ cái người chồng mình làm để cho cái tình cảm nó gắn bó. Trong cái đó nhiều ông chồng mà bị lép phế đối với vợ quá nổi trội đó, vào trong công xưởng hay nơi công ty rất nhiều thư ký riêng, trợ lý, người ta là dạ bẩm trình thưa, ngọt ngào, không dám làm phật lòng trái ý, mà về nhà thấy bà vợ giống như là sư tử Hà Đông hoặc là xem cũng như gọi là Hà Tây, nặng nữa gần giống như là Hà Mã thì trước sau gì cái việc đối chiếu giữa hai nhân vật vợ và những người khác làm cùng cơ quan sẽ làm cho một số đàn ông muốn chứng tỏ cái tôi của mình, cái bản lĩnh của mình, cho nên tình cảm với nhà phát sanh với người khác. Theo Đức Phật Dược Sư, trong kinh Dược Sư, việc làm chủ những cái tính cách đối lập á, sẽ giúp cho chúng ta tạo ra sự hài hòa, và hài hòa đó nó mở ra chúng ta nguồn của hạnh phúc. Hai vị Bồ Tát trong kinh Dược Sư ta đọc thường xuyên Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, có cùng mẫu số chung là quang biến chiếu. Quang là ánh sáng, biến chiếu là rọi soi cùng khắp. Mặt trời cũng rọi 24 giờ trên 24, mặt trăng cũng thế. Hai định tinh này thì có hai cái chức năng, một bên đó là xuất hiện ban ngày, một bên xuất hiện ban đêm ở nửa hành tinh này và nửa hành tinh khác, cho nên ít đụng hàng. Và có đụng á thì thỉnh thoảng dẫn đến nhật thực quyệt thực, nhưng mà vì ở đây sử dụng cái chức năng chung, mẫu số chung đó là phục vụ ánh sáng, cho nên hai vị Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang trở thành là bạn đồng hành, tâm đầu ý hợp, cánh tay phải và tay trái của Đức Phật Dược Sư. Và hiểu theo triết lý ứng dụng đó, khi chúng ta hài hòa được hai cái đối lập trong từng con người của mình, thì cái chất trị liệu thầy thuốc tâm linh này sẽ giúp cho mình giải quyết được các vấn nạn. Rồi có đôi lúc mình tự mâu thuẫn chính mình mà không biết làm sao để tháo ngỡ. Cho nên người chị đẹp và người em xấu đó, đừng nên hiểu là một cái sự kiện mà khi mình chấp nhận cái đẹp thì phải chấp nhận cái xấu. Nó có trong từng con người chúng ta. Giống như chuyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Hư Cấu đó. Thì trong mỗi con người chúng ta đó cũng có lúc mình làm đường tăng, đạo mạo, trang nghiêm, thầy dẫn đường. Có lúc đó, ta làm chư bát giới, hưởng thụ, ăn uống ngủ. Có khi ta làm bằng bình bình, vô tư lự, không quan tâm, không thiết màng, bàng quan. Và theo chuyển tích kịch là buông xả, với vai trò là sa tăng. Có lúc chúng ta đó là lanh lẹ, hoạt bát, nhanh nhẹn, năng động, tích cực. Và ứng xử hào hiệp để giúp cho người vượt qua những cạm bẫy và khó khăn trong đời, với vai trò tu hộ không. Tâm lý học Phật giáo cho thấy là mình có một cái nguồn tâm thức, mà trong đó nó có các hạt giống nhân cách, kiến thức, đạo đức, cảm xúc và mọi phương diện khác không hề mất đi. Cho nên làm chủ được các cái đối lập đó, chúng ta sẽ hài hòa với mình. Và tương tự khi mình nhìn người khác quan điểm, các khuynh hướng đó là một sự bổ sung và hỗ trợ đó, thì chúng ta đỡ mệt mỏi, đỡ căng thẳng, và người khác cũng như thế mà được hạnh phúc. Còn tánh khí, lửa và nước, cây và kim loại, đất và cây, nước và sức nóng, vân vân, chắc chắn rằng là nó làm cho chúng ta gặp nhiều cái bung sung về cảm xúc, căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên mình biết cách hài hòa thì nó có thể khắc phục được. Không có gì là tuyệt đối, cũng không có gì là không có giải pháp. Thì đối với một con người cũng có cái đẹp, cũng có những cái xấu. Khi mà mình sống chung với người nào đó, kết bạn tâm giao hoặc là hợp tác làm ăn đó, thì cũng phải lượng định các cái phương diện đó để về sau này chúng ta không bị sốc. Còn thần tượng quá con người, quan trọng quá tính cách, và khi mình phát hiện ra cái gì đó mà nó không có hài lòng với ý thì chúng ta bị sụp đổ niềm tin, rơi vào nỗi khổ niềm đau rất lớn. Cho nên phải tìm hiểu thật là kỹ lưỡng trước khi đưa đến một quyết định. Và người có tinh thần dung thông vô ngại thì không thấy có bất kỳ một trở ngại nào. Vấn đề 4, nghiệp tà vậy, đó là nghiệp xấu. Con mèo được gán cho một số tính cách. Về cái tốt á, thì có câu thành ngữ thế này: mèo lành ai nở sách tai, gái hư chồng để khoe tài nổi chi. Câu thứ hai là câu mà nói xấu cho em phụ nữ, tại sao người ta không nói chồng hư mà cứ nói gái hư. Tính cách xấu thì giới tính nào cũng có. Còn mèo lành là tượng trưng cho những đức tính tốt, và do đó xứng đáng hưởng được hạnh phúc. Trong khi đó có rất nhiều người lành sống tốt nhưng lại gặp nhiều lận đận trở ngại. Hành động mà xách lỗ tai đó thường liên hệ đến sự trừng phạt hay là thiếu trân trọng. Nhưng mà cũng tùy loài vật. Con thỏ mà cầm cái bụng nó sẽ chết, phải nhắc lỗ tai nó thì nó sống. Cái nghiệp nó vậy mà, chủng loại nó là thế. Còn con mèo mà mình nhắc lỗ tai nó là nó khó chịu lắm. Cho nên á, tùy theo các nghiệp chung và nghiệp riêng từ chủng loại và cá nhân mà ta có quan niệm về tốt xấu và các chuẩn mực về đạo đức và tiêu chuẩn về tốt xấu khác nhau. Do đó khi sống chung với những người tốt, ta phải biết trân quý, tôn trọng, chứ đừng làm cho họ cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng mà cũng có nhiều người tốt là bị nhạy cảm quá mức, do đó dễ dàng buồn, khổ, đau, sầu, bi, u não, vì nghĩ rằng là mình bị xúc phạm, tự ái mình bị đánh đố. Cho nên á, dần dà gần như là có những thành kiến, rồi tự cô lập mình với thế giới xung quanh. Bên cạnh câu thành ngữ ca ngợi về cái đẹp của con mèo quan quảng, thì phần lớn Đông và Tây người ta toàn là đấu tố cái xấu của con mèo nhiều hơn là cái tốt mà con mèo có thể có. Trước nhất, mèo có cái nghiệp ngủ. Các nhà động vật học cho chúng ta biết đó là mèo ngủ trung bình là 2/3 thời gian trong cuộc đời của nó. Con mèo sống trung bình là 20 năm. Thì như vậy là gần như là hết 14 cho đến 15 năm là ngủ rồi. Lý do đơn giản là mèo thích ăn chuột, mà chuột thì lại có thói quen là hoành hành về đêm khi con người ngủ. Cho nên nó phải thức trọn đêm từ 10 giờ cho đến là 5 giờ sáng. Vì thức trọn đêm không nhớp mắt, ngồi bất động ở một chỗ, chừng chừng, thậm chí là thở cũng thỏ thẻ nhẹ để đánh lừa các chú chuột. Kết quả là buổi sáng nó mệt đừ đẳng và phải ngủ cả suốt 3 ngày. Thì cái nghiệp ngủ này là do vì nó thích làm ca đêm. Còn con người ngày nay đó bị bắt buộc làm ca đêm, ta phải chia ca ra mà làm. Ca đêm thì được tăng lương, chế độ bồi dưỡng, bảo hiểm sức khỏe và thưởng đời sống cao hơn, bởi vì giảm sức khỏe hơn. Ở Ấn Độ thì có cái nghề gác đêm. Có rất nhiều người không có nghề ngỗng gì hết á, xuất thân từ giai cấp thấp cho nên họ chọn cái nghề gác đêm. Cứ 8 giờ rưỡi tối là họ cầm một cái cây gậy, mà phần lớn là cây tre hay là cây mây. Họ đi gõ cửa, gõ cái thềm cửa từng nhà, đánh tóc, tóc, tóc. Thì chủ nhà mà nghe cái tiếng gõ như thế thì mỗi tháng mới trả tiền lương. Thì họ nghĩ rằng là sự có mặt của những người dân phòng được trả lương này làm cho kẻ trộm sợ mà không dám bén mảng đến rình vò có mặt ở khu vực xung quanh của ngôi nhà. Chứ thực tế đó là một cái căn phòng hình thức thôi. Vì đi tới đâu gõ tóc tóc tóc, ăn trộm nó trốn hết rồi. Rồi khi đi qua khỏi chỗ đó đâu có quanh lại lần thứ hai đâu, thì nó tha hồ mà ăn cắp. Rất may là người Ấn Độ ít ăn cắp. Chứ nếu mà họ ăn cắp á, thì cái nghề đó càng thịnh hành chừng nào thì gia chủ sẽ tán gia bài sản chừng ấy. Do ý lại vào cái tiếng gõ. Thế bây giờ nó trở thành một cái nghề sống. Cho nên ban ngày họ sống lừ đừ, giật dừ, gương mặt không có tỉnh táo. Và tuổi thọ của những người sống nghề gác đêm cũng rất là kém, thua súc hơn những người bình thường ở các nghề nghiệp còn lại, trung bình từ 5 đến 10 năm là chuẩn thường. Con mèo thì không phải vì thế mà nó giảm tuổi thọ, vì nó ngủ nhiều hơn. Thì từ chỗ đó mà ta mới nghĩ là mèo á, là nó có cái nghiệp ngủ quá. Trong kinh đó, Đức Phật phê phán cái nghiệp ngủ và gắn kết nó với các bệnh tật cũng như là sự chậm lụt về tri thức. Tác hại của ngủ nhiều nó còn tạo ra các cái dục phẩm thấp kém, nó đòi hỏi cái sự hưởng thụ các quan lại giác quan nhiều. Nên người tu theo tinh thần Phật dạy đó thì phải thực hiện 3 ít: ít ăn uống, ít ngủ và ít trang sức. Sống rất là giản dị. Ví dụ người ta ăn bình thường á là 3 chén cho mỗi cử cơm đối với người nam, chén rưỡi đối với người nữ, thì các thầy á ăn chừng 2 chén, ít hơn 1/3, có thể ít hơn 1/2 nữa. Các hòa thượng còn ăn ít hơn, và các sư cô cũng ăn ít hơn cái liều lượng của người nữ bình thường bên ngoài đời. Ăn ít á thì cơ thể dễ vượt qua bệnh tật, ăn nhiều quá thì lão hóa sớm. Lão hóa sớm thì già sớm, mà già sớm thì bệnh tật và chết sớm. Thì nghèo thì mình phấn đấu làm sao cho có được 3 cử cơm để ăn, còn giàu rồi ăn kiêng ăn cử dữ lắm, thậm chí uống nước thôi, ăn rau thôi chứ không dám ăn nhiều. Đó là điều mà chúng ta phải quan tâm và học theo Đức Phật. Thì như vậy khỏe lắm. Đàn ông mà ăn ít ngủ ít thì bất đòi hỏi, các bà vợ đỡ lo. Ăn chất bổ nhiều, ngủ nhiều thì rất nguy hiểm. Thức khuya nhiều, ngủ trễ, dậy trễ, tăng trưởng dục vọng. Nên trong truyền thống Đạo Phật Đại Thừa thì các tổ Trung Hoa lý giải dưới góc độ huyền thoại học để giúp cho người tu dễ tu. Nó là ăn chiều đó là ăn của súc sinh, ăn tối là ăn của ngạ quỷ. Cho nên đó, là tu sĩ phần lớn chỉ ăn một cử, bây giờ thì lao động nhiều ăn 2 cử. Còn cái tối nếu có cử chiều có ăn thì 5 giờ là ăn rồi, ăn ít thôi để cho nó không ảnh hưởng đến cái sự hành trì chánh niệm của chúng ta. Nghiệp thứ hai đó là nghiệp chểnh mảng qua loa, mà phần lớn các cô mèo và chú mèo đều có. Trong các loài động vật thì con người đó, người nữ được xem là kỹ lưỡng hơn đàn ông. Còn trong loài mèo đó thì nữ, mèo cái và mèo đực giống nhau. Con mèo mà rửa mặt quý vị biết đâu, nó lấy cái nước miếng của nó đó, liếm 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 vô cái lòng bàn chân, cái nó quẹt lên mặt, xoa 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 thì xong. Người mà làm như thế thì ớ dữ à. Không quan trọng, các con mèo không quan trọng. Do đó mà chủ nhà mà nuôi mèo mà tắm được con mèo cũng khó lắm. Nhưng mà nó không có bệnh vì cái nghiệp lực của nó vậy. Mà nước vào nhiều thì nó lại bệnh. Cái tính qua lo này được xem như là một sự chểnh mảng, không có quan tâm gì đến độ đó, như là một cực đoan. Chị em phụ nữ mà sống như cái thói quen của mèo là nguy hiểm á. Chồng bỏ hết. Mà đầu tư vào thẩm mỹ quá nhiều thì tốn tiền. Rồi chồng mình thấy tưởng bà nào khác chứ phải là chính mình. Cho nên là vừa phải thôi. Thưa, cái nghiệp chỉnh mãn làm cho chúng ta gần như là không có đánh giá được giá trị của mọi thứ. Và việc đánh giá sai giá trị của sự vật, con người, tình huống sẽ làm cho chúng ta bị thất bại do tính chủ quan và thiếu phòng ngừa cẩn mật. Đó là nghiệp mà chúng ta cũng cần phải thay đổi để tạo ra sự bài bản, chuẩn mực, trình tự, thứ lớp. Trong bài kinh Tăng Chi, Đức Phật có nêu ra đặc tính của biển là không có sự thình lình về độ sâu như là sông. Biển thì nó có độ dài, phải vài chục mét nó mới sâu hơn chút, vài chục mét nó mới sâu hơn từ từ. Ra càng xa thì nó mới càng sâu. Còn ở bờ và gần bờ thì rất là cạn. Nếu ta hiểu cái tính tiệm tiến và trình tự đó là một cái thang bậc mà muốn thành công từ chính trị, văn hóa, giáo dục, các sự nghiệp cho đến đạo đức và tâm linh, thì việc nỗ lực bền bỉ không gián đoạn là một yêu cầu không thể thiếu. Và ta phải nêu ra một quyết tâm ngày càng sâu hơn, ngày càng tiến bộ hơn, ngày càng tăng trưởng hơn. Và giờ đó chúng ta khắc phục được những yếu kém của bản thân. Một cái nghiệp xấu khác được gọi là nghiệp buông thả. Thành ngữ có câu thế này: mèo mã gà đồng. Mèo mã thì chỉ cho gái làng chơi, tức là sử dụng cái nét đẹp và thể hình để tạo sự sống. Mà vào ngày nay thì phương Tây thì ta cho đó là một cái nghề bình thường, đóng thuế, được luật pháp bảo hộ. Nhưng mà các nền văn hóa trên hành tinh này vẫn xem đó là một cái nghề thấp kém. Đạo đức học của Phật giáo thì liệt cái nghề đó vào một trong những tà nghiệp, tà mệnh, và khích lệ người Phật tử không nên vướng dính vào để có một đời sống hạnh phúc bình an. Vì nghiệp này làm cho những người khác giới phái bị mê mệt, u tối, và do vậy có thể dẫn đến những tình trạng chúng ta góp phần tiêu cực cho việc phá hoại hạnh phúc gia can và truyền nhiễm những chứng bệnh do con đường tình dục và máu lây lan. Gà đồng là gà làm kiển thôi, chứ không có xài đâu được hết á. Chỉ cho những người chỉ có chân diện và ngoại hình, rồi lấy cái chân diện đó làm cái lợi thế. Nữ thì có khuynh hướng là sử dụng mỹ nhân kế, nam thì những cái bẫy về bảnh trai điển trai, và sẵn sàng chà đạp đến nhân phẩm người khác, vi phạm đạo đức, luật pháp dân vật. Cho nên những nghề nghiệp như vậy, chúng ta cố gắng đừng để cho người thân thương mình chướng vào. Cái kết thúc của những nghề đó là không bao giờ có hậu. Đó là chưa nói đến cái hậu quả của cái chết sớm, bệnh tật nhiều và bị người ta đánh giá thấp. Trong Liễu trai Chí Dị đó, thì hình ảnh mèo quá hồ ly về đêm xuất hiện như là một nàng tiên đẹp tuyệt trần để dụ dỗ những chàng thư sinh bạch diện, hoặc là những người nam mê sắc đẹp, nặng sắc dục, và cuối cùng á biến họ trở thành là một nạn nhân. Trong Tây Du Ký thì hình ảnh mèo quá hồ ly tinh á xuất hiện cũng có vài lần. Nó là một cái nói ám ảnh, mà ban đầu đó nó là một hấp lực, về lâu về dài đó là một nỗi khổ và niềm đau kể từ khi con người bị dướng vào. Còn một tính cách khác của mèo đó là thích ăn vụn và được vuốt ve. Mèo thì ăn vụn, mà ăn vụn thì nó ngon hơn, ăn lén mà. Lúc đó cái dòng cảm xúc làm cho chúng ta tiếc là cái dịch vị nhiều hơn là chúng ta ăn chính thức. Thì từ cái hình ảnh đó mà người ta mới gọi các cô gái không chính thức với những người đàn ông đã có gia đình đó, gọi là mèo. Vì những người đó có khuynh hướng là thích dựa dẫm, giống như con mèo cả cơ thể của nó vào chủ nhân để mong được sự âu yếm, quan tâm, chăm sóc, lo lắng. Thì đó hình ảnh đó lại sánh ví cho chị em phụ nữ. Cái này không đúng. Người phụ nữ Việt Nam có nhân cách đặc biệt, và phụ nữ trên thế giới cũng có rất nhiều dân tộc và phần lớn có nhân cách đặc biệt. Những cái tương đồng mà do nghiệp chung giữa con người và các chủng loại khác là có, nhưng không vì thế mà chúng ta sánh với con người giống như là những con vật. Nói tóm lại, khi mình phân tích về những cái nghiệp xấu mà con mèo có thể có, thông qua hành đó chúng ta liên tưởng đến các hành vi mà con người cần phải làm chủ để chuyển hóa và vượt qua, thì chúng ta sẽ trở thành là những người sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Trước khi kết thúc buổi chia sẻ này đó, thì chúng tôi cũng xin thông báo quý vị một thông tin mà ai đi hành hương ngày 1-2 Tết vừa rồi thì đã biết. Chùa chúng ta đã kết thúc cái phần xác định ranh giới với ngôi nhà kế bên sau gần 20 năm liên hệ. Và bắt đầu từ đây đó thì cái thủ tục tiến hành xin xây dựng các chùa lại đó sẽ được diễn ra. Tùy theo cái thời gian nhanh và chậm, chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành trùng tu lại ngôi chùa. Chùa này được xây dựng nay đã gần 50 năm rồi. Tường thì vẫn còn vững, không có nứt nẻ gì hết. Trong khi những nhà xung quanh đó, mới có mười mấy năm trở lại đã nứt nhiều rồi. Diện tích chùa chúng ta chỉ có 560 m² này. Và chúng ta đang thờ khoảng 5.000 lọ cốt ở trên lầu 2 và sân thượng. Chúng tôi vừa tư vấn các công ty xây dựng đó, nếu mình làm cuốn chiếu như dự kiến hết khu vực này đến khu vực khác đó, thì nó tiện dụng cho sinh hoạt. Ngược lại cái giá tiền xây dựng đó, nó sẽ cao gấp gần như là 1:1. Thời gian sẽ kéo dài nhiều hơn, và cái mức an toàn trong thi công cũng như là tuổi bền, tuổi thọ của công trình nó cũng không được như là chúng ta tháo dỡ cùng một lúc và làm mới cùng một lúc. Chúng tôi dự kiến sẽ làm gồm có 4 tầng, một tầng hầm để xe có diện tích bằng cái diện tích của chùa, để giải quyết vấn đề cho người sử dụng các phương tiện giao thông khi đến chùa. Còn tầng một này đó thì sẽ làm phòng khách, phòng ăn của các vị xuất gia và một số cái sử dụng khác. Lầu 1 thì làm chánh điện. Chánh điện sẽ xây theo một cái hình gần giống hình vuông, lấy từ bên phía tay trái qua đến tay phải, thì mỗi cạnh nó được 13 đến 18 m, thì trung bình ta được khoảng 230 m², có thể sức chứa cho trung bình 300 người được. Lầu 3 đó, lầu 2 thì chúng ta sẽ làm cái hội trường theo thiết kế chuẩn của rạp hát á, có ghi chép được để chúng ta có những cái sinh hoạt chuẩn, học hỏi giáo lý dân dân. Và những cái lễ lớn đó thì có máy phóng ảnh, người ở chính điện có thể nhìn thấy sinh hoạt bên trên và ngược lại, để cả hai tầng cùng một lúc ta có cùng mục đích và cùng một nội dung sinh hoạt. Tầng lầu 3 đó là một cái thiền đường và sử dụng cho mục đích đa dụng. Thì cuối cùng đó là sân thượng, và không có làm mái chùa. Mái chùa vừa nặng vừa tốn kém, trong khi các căn hộ xung quanh nó đã cao, do đó chúng ta còn cắt cũng không ai nhìn thấy gì. Do đó mình chỉ cần làm một cái mái giả vừa phải, đỡ tốn kém. Và trên mình làm một mái tôn che, gió thoáng mát để sinh hoạt giới trẻ vào những ngày cần thiết, chẳng hạn như thứ bảy và chủ nhật. Giải tăng xá có thể là cắt về sau và có một giải cốt. Cho nên trong thời gian tiến hành làm đó, thì nếu như ai có để cốt tại chùa đó thì hoan hỷ. Bây giờ chuyển số lượng 5.000 lọ cốt đến một nơi khác thì có lẽ cũng không có chùa nào có đủ chỗ để nhận. Và nếu có nhận cũng không ai hoan hỷ để cho năm ngày là cốt này được thờ tạm thời đến cả một năm trời cho đến một năm rưỡi, xây dựng ở một mảnh đất nhỏ. Cho nên chúng tôi đề nghị một cái hướng mà rất mong quý vị thông cảm, đó là trong thời gian bắt đầu khởi công đập phá cái chùa để xây mới đó, thì ta hoan hỷ mang về nhà để đỡ đi, đỡ tốn kinh phí cho chùa. Bây giờ mình đi thuê một cái nhà kho đó thì nó không có trân trọng, giờ nó cũng thấy bất nhẫn, phải không ạ? Mà không có một cái tháp nào hiện nay trong tại thành phố Hồ Chí Minh mà có thể chứa được khoảng 300-400 lò cốt, cho là vì đã đầy hết, huống hồ mình đến 5,000. Chúng tôi cũng tính đi tính lại rất là nhiều, và do đó rất mong quý vị thông cảm rồi truyền thông tin này đến với những người thân. Khi có giấy phép xây dựng và tiến hành xây dựng á, thì trước đó khoảng chừng một tháng chúng tôi sẽ thông báo để mong được sự hợp tác. Và trong thời gian xây dựng, vì mình phải làm cùng một lúc á, cho nên chúng ta phải đi tìm một cái chánh điện tạm. Thì chỗ này phải đào hầm xuống, việc mà tháo dỡ cái công trình có sẵn phải mất trung bình là một tháng. Rồi đào cái móng sâu để làm từng hầm á, vì bê tông cốt thép cũ nó cũng quá chắc, thì phải mất thêm tháng nữa, hai tháng rồi. Cho nên chúng ta không có cách nào để sinh hoạt tại đây. Thì đó là phải thuê, nếu ai mà có nhà mà chưa có nhu cầu sử dụng, cho thuê giá rẻ thì cho giúp cho chùa, để dành cho chùa nha, gần gần đây thì càng tốt. Rồi khoảng chừng 5-6 tháng sau khi khởi công đó, thì hy vọng là cái từng hầm mới xong, thì ta có thể sử dụng cho mục đích đó là làm chánh điện tạm. Từ đó chúng ta tiếp tục xây bên trên, là mới giải quyết được vấn đề. Thì vài tháng sau đó, khi cái khu vực để cốt độc lập với cái tòa chánh điện được hoàn tất á, thì chúng ta mới di chuyển về. Thì nói là một năm nhưng cũng có thể là nhanh hơn, tùy theo sự hợp tác và phát tâm đóng góp ít nhiều công và của tất cả những người quan tâm đến cái sự phát triển của ngôi chùa. Kính chúc tất cả năm mới được an lành, hạnh phúc và bình an.